Thế bây giờ, về mặt giáo lý dựa trên lời mạc khải của Chúa đó, Hội Thánh hiểu toàn năng là làm sao? Hội Thánh tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng bởi vì Chúa tạo dựng mọi sự và Chúa sắp đặt công trình theo thánh ý của Chúa. Mà bởi vì Chúa là đấng tạo dựng mọi sự và sắp đặt theo thánh ý của Ngài, cho nên chính Chúa mới là chủ của vũ trụ này, của thế giới này và của lịch sử. Mình hiểu được tại sao mà thỉnh thoảng mình nghe giảng, nghe đến cái câu là Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Và Thiên Chúa điều khiển các biến cố theo thánh ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta không hiểu được, cho nên mới có một nhà văn Công giáo diễn tả là Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Nhiều khi mình không hiểu được. Mà có thực sự chúng ta dám tin rằng Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa là Chúa của lịch sử không? Không dễ chút nào. Nó có một vài khó khăn cho niềm tin. Thứ nhất là khi nói đến toàn năng thì theo kinh nghiệm của con người, người ta dễ nghĩ rằng toàn năng nó sẽ gắn liền với sự độc tài, độc đoán và độc ác. Bởi vì nhân loại có kinh nghiệm rằng khi một ai đó mà nắm quyền lực quá lớn thì người đó rất dễ trở thành độc tài. Rồi từ cái sự độc tài nó gắn với độc ác. Ta nhớ lại Hitler coi, nhớ lại Stalin coi, nhớ lại Mao Trạch Đông coi. Có đúng như vậy không? Nhớ lại những vua chúa trong thời xa xưa coi. Nhân loại có kinh nghiệm đó. Và vì thế càng trong cái thế giới hiện đại, người ta mới càng tìm cách để làm sao quyền lực không chỉ dồn vào có một người. Cho nên thường trong một đất nước, người ta phải phân biệt ra lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ông là tổng thống đi nữa, ông phải thi hành pháp luật. Và nếu ông thi hành không đúng thì tư pháp tòa án xử ông. Nhờ vậy mới tránh được cái sự độc tài. Chứ nếu không nắm chọn quyền lực trong tay, dễ sinh ra độc tài, độc đoán và độc ác. Và đấy cũng là lý do mà người ta, nhiều nước trên thế giới, người ta không có độc đảng, nó đa đảng, là để thoát ra cái sự độc tài đó. Thế vì kinh nghiệm đau thương của con người như thế, cho nên khi nói Thiên Chúa là đấng toàn năng, người ta dễ nghĩ toàn năng nó sẽ gắn với độc tài, độc đoán. Thế nhưng các anh chị nhớ trong Kinh Thiên Kính, mình không chỉ tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, mà chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cho nên sự toàn năng ấy nó gắn với tình phụ tử. Sự toàn năng ấy gắn với tình yêu thương, chứ không phải là sự độc đoán, độc tài. Đấy là một khó khăn. Một khó khăn thứ hai rất là cụ thể, đó là kinh nghiệm về đau khổ, về sự dữ trong cuộc đời. Cái kinh nghiệm về sự dữ này nó khiến cho chúng ta nghi ngờ về Thiên Chúa. Một á, tôi tin Chúa là Cha yêu thương, nhưng Chúa không phải là đấng toàn năng. Cho nên Chúa yêu tôi thật, nhưng mà Chúa chả làm được cái gì. Hai là tôi tin Chúa là đấng toàn năng. Nhưng mà dứt khoát Chúa không phải là cha yêu thương. Bởi vì nếu mà Chúa toàn năng mà Chúa yêu thương tôi thật thì sao mà tôi xin hoài không được. Tôi cứ khổ hoài mà Chúa không giải thoát. Vấn nạn lớn lắm. Có bao giờ các anh chị ở trong tâm trạng đó? Nếu các anh chị nói là chưa bao giờ thì tôi mới lấy làm lạ. Chứ còn các anh chị bảo nhiều thì tôi hiểu. Đó là vấn nạn của chính chúng ta. Ta không chỉ đối diện với một vấn đề mà là đối diện với một mầu nhiệm không giải thích được hoàn toàn theo lý trí tự nhiên. Tôi thú thật là mỗi khi mà làm lễ cho anh chị em khuyết tật, ví dụ lễ Giáng sinh vừa rồi, năm nào tôi cũng ra làm lễ cho các anh chị, các cháu thiếu nhi khuyết tật, thính giác, thị giác, rồi thì tàn tật. Tôi rất là sợ. Sợ là không biết mình phải nói cái gì. Sợ là mình không khéo thì mình trở thành một người hoàn toàn đứng ở ngoài. Có một vị hồng y nổi tiếng vào cuối đời bị ung thư đau đớn, và trong lúc hấp hối Ngài gọi các linh mục trong địa phận đến, và Ngài nói với các linh mục rằng: khi tôi còn trẻ và còn khỏe như các cha, tôi cũng soạn những bài giảng rất hay, sâu sắc về đau khổ. Nhưng bây giờ tôi nói thật với các cha là chúng ta không hiểu gì hết về đau khổ. Nhưng nguy cơ là chúng ta trở thành kẻ đứng hoàn toàn ở bên ngoài để diễn thuyết về đau khổ. Đang ở đó mình không có kinh nghiệm, không hiểu được những người đang sống trong đau khổ. Đấy là lý do mà tôi rất là ngại. Chỉ mong là được hiện diện với những anh chị em đó thôi, để chia sẻ với nhau niềm vui Giáng sinh. Rồi tôi nhớ đến một câu chuyện khác, kể rằng có một anh thanh niên trên đường đi, anh ấy gặp nhiều trẻ em, nhiều thiếu nhi, nó nghèo khổ, nó túng thiếu. Rồi anh mới tức quá, anh ngửa mặt lên trời, anh mới thách thức Chúa, bảo: trời ơi, Chúa là đấng toàn năng mà sao để cho tôi nó khổ vậy? Thì bỗng anh nghe câu trả lời: thì chính vì vậy cho nên ta mới dựng nên nhà ngươi đó. Ta dựng nên nhà ngươi để nhà ngươi biết đưa bàn tay ra mà đỡ cho người ta, để nhà ngươi biết dùng cái miệng mà chia sẻ với người ta. Hóa ra là mình có phần trách nhiệm ở đó, chứ không phải là mình cứ đổ hết mọi sự cho Chúa. Mà cái kinh nghiệm về đau khổ và về sự giữ là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng vô thần, phủ nhận niềm tin vào Thiên Chúa khi cuộc sống rơi vào đau khổ mà không có lối thoát. Khi ta đọc lại sách thánh, mà cụ thể là ngay ở trong mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh, chúng ta mới thấy là cái đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Và khi nói toàn năng chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng nghĩ toàn năng là nắm quyền sinh sát, là muốn làm cái gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Nhưng mà khi mình đứng trước hang đá mà chiêm ngắm Thiên Chúa trở thành một hài nhi bé bỏng ở trong hang đá, thì thử hỏi là sự toàn năng ở đâu? Một đứa bé tí xíu như vậy, người ta bóp cái là chết, toàn năng ở đâu? Cũng như khi chúng ta đứng trước thập giá mà nhìn người bị treo ở trên thập giá, đặt cái câu hỏi toàn năng ở đâu? Xuống khỏi thập giá không nổi mà toàn năng gì? Lạ lùng như vậy. Mà trong sách thánh cho chúng ta thấy Thiên Chúa bày tỏ sự toàn năng của Ngài không theo kiểu loài người, mà là sự toàn năng của tình yêu. Một tình yêu đi đến tận cùng. Cho nên Thánh Phaolô mới nói trong thư thứ nhất Côrintô rằng thập giá Đức Giêsu Kitô đối với người Do Thái là một sự điên rồ, và đối với dân ngoại là ngu xuẩn. Nhưng đối với chúng ta là những kẻ tin thì thập giá chính là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.